mẹ gia ngày 19 tháng 4 năm nào sinh tầm 30 tổ ái kỳ 15. Khai mở bộ đầu, lý giải thông, chu trình tiến hóa không lầm vọng. Một đường trực chỉ thân thanh giới, sở mở tâm thần dẹp trước mong. Trước mong vì bởi lầm vọng, bất kỳ bất kiến mà tạm tầm thế sanh. Công phu thực tiễn tự hành, làm lành lánh dữ đạt thành an như. Trong trần thế cảnh làm người, tự minh trợ Phật nụ cười khoan khai. Chân tâm tránh khỏi tự đại, không bày động loạn chỉ bày sửa sai. Sửa tâm sửa tánh sửa hoài, khoan khai dần đạo đến ngày tự tu. Tự do ý chí trùng tu, minh lời chân thật giải một nội tâm. Bình tâm xét lý diệu thâm, minh tầm đạo đức quan lâm quan lâm đời đời. Trong theo chân lý của trời, giúp người không kể mở lời khuyên tu. Hạnh tiền phân giải đường buồn, vượt qua tai nạn an vui đời đời. Phật trời chân lý chẳng rời, xét xem rơi sang tùy thời mà đi. Rõ mình rõ họ học thì phân cho thiên hạ đạt di hiếu hòa. Khai mở bộ đầu lý giải thông, chúng ta tu chú ý trung tâm bộ đầu để cho nó khai mở, tập trung để cho nó khai mở, nó mới giải thông cái luồng điện hút lên như kiểu cái thanh điện ở bên trên. Chu trình chuyển hóa không là hoặc làm vòng, khi mà chúng ta hiểu được cái điểm trung tâm bộ đầu xuất phát thẳng đi lên, không bị lầm vọng. Vạn sự được trực tiếp chuyển hóa, không còn lầm vọng mờ ảo, tin đạo này tin đạo kia, nhưng mà quên cái mục tiêu sẵn có của chính mình. Chúng ta tu ở đây khai thông luồng thanh điển ngay trung tâm bộ đạo Hà Đạo Thành, xuất phát lên để thừa tiếp thanh điển ở bên trên. Lúc các bạn sơ hồ sức mạnh phát thanh điển bộ đạo ra, ưu tiên chư Phật chư qua trên bộ đạo của chúng ta. Chu trình chuyển qua đó không có làm việc trực chỉ, một đường trực chỉ thân thanh giới, cởi mở tâm thần dẹp ước mong đó. Một đường trực chỉ thân thanh giới, đi thẳng chút lên như thả lỏng bộ đầu để cho đi tới đâu hay tới đó. Cởi mở tâm thần dẹp ước mong, không có ví dụ mà vận động ước mong cái gì hết. Chỉ cho sự thanh thản, bình tĩnh, nhẹ nhàng, thăng tiến đi lên. Ước mong vì bởi lầm vòng, bất cứ bất cứ mình tạm tạm thế chân. Sự ước mong là gì? Là bởi vì mình còn cái bản tính lầm vòng, bàng hoàng, không nhất định, không nhất khuyết. Vì nó không có mở bộ đầu thì đâu có biết được. Mở rồi, chúng ta không còn sự lầm vòng nữa. Tâm động là thần trí, tâm các bản động thì đẹp đến người ta biết rồi. Ý nghiệp thẳng một lèo đi tới. Không nên ước mong cũng như còn cái tâm tánh thế gian nữa, không còn cái ước mong như tâm tánh thế gian nữa. Bất kỳ như bất kiến mà tạm tạm thế chân đó, không nghe không thấy gì hết, không biết gì hết, thành ra nó tạm tạm thế chân như đạo này như đạo kia như đạo nọ, không chịu thả lỏng để tiến tới cái chủ trương sáng suốt. Ý chí sáng suốt là từ trung tâm bộ đầu, nó hòa cảm là cả cả không vũ trụ, chứ không phải là lấy cái tâm vọng động này mà suy xét được cái gì. Công phu thực tiễn tự hành, làm lành lấn dữ mà đạt thành an nhiên. Công phu thực tiễn thấy nó khai mở, thực hành khai mở rõ ràng, tự hành làm lành lấn dữ đạt thành an nhiên. Chúng ta phải làm lành lấn dữ, bỏ những cái sự ác khi các bạn sáng suốt từ tự nhiên, nó phải làm lành lấn dữ đạt thành an nhiên. Đi đâu ngồi đâu mình cũng nhớ ngay thẳng về trên đó để chúng ta tiên tiên an nhiên tự tại, không có sao xuyên lộn xộn trước bất cứ một hành động nào. Mình chỉ tự nhiên ngay trong tim bộ đạo để hóa giải tất cả tai nạn sẵn có bên trong. Trong tâm thế cảnh làm người, tự minh trời Phật mình đủ được quán thái. Trong tâm thế cảnh làm người, mình sống mình làm con người ở thế gian, một cái tâm minh trời Phật, biết trời Phật thì lúc nào nụ cười nó cũng quan khai, nó vui tươi.
vì cái tâm quan chiếu của nó càng ngày càng rộng chứ không còn eo hẹp nữa. Cho nên nụ cười nó quan thai lớn rộng, chân tâm chân khỏi tự đầy, không bày động loạn chỉ bày sửa sai. Chân tâm chân khỏi tự đầy, chân khỏi những cái chuyện làm cho mình bước không bùi rau, không bày động loạn, không tăng gia như chuyện động loạn, chỉ bày sửa sai, tự quyết tâm sửa lấy những sự năng được sẵn có của mình. Thì thai mở bộ đầu, tiên qua đi lên trên, sửa tâm, sửa tâm, sửa hoài, quán sáng giờ đạo đến ngày tử tu. Sửa tâm, sửa tâm, sửa hoài, phải sửa luôn luôn. Biết được, khai thông được một phần nhẹ bên trên, thì muốn tất cả toàn thân của chúng ta đều được nhẹ. Thành ra phải sửa hoài, cái niệm hoài, cái niệm Phật hoài, những động ngay trung tim bộ đầu là nó phải mở đều đều đi lên, quán sáng giờ đạo đêm ngày tự tu, nới rộng ra đời cũng như đạo. Đêm ngày tự tu tự sửa, mình thấy mình có một nơi an tịnh, sửa tiến rõ ràng. Cho nên đêm ngày phải tự tu, tự gom ý chí trùng tu minh lời chân thật mà giải một nội tâm, tự gom ý chí trùng tu, ý chí chúng ta phải trở lại căn bản từ xa xưa, ổn định minh lời chân thật mà giải mộ nội tâm, biết được cái sự sáng suốt bắt buộc mọi người phải hòa hợp để tiến tới, thì giải mộ nội tâm, sự tâm tối của nội tâm không còn nữa. Bình tâm xét lý diệu thâm, minh tâm đạo đức quan lâm đời đời. Bình tâm xét lý diệu thâm, chúng ta ổn định rồi, xét những lý diệu thâm của đời đời trong ta và bao quanh xung quanh ta, đó là học tâm sáng suốt, minh tâm đạo đức quan lâm đời đời. Minh tâm biết được sự chuyên giữ sự đạo đức lệnh đó, đạo đức quân bình biết được cả cả không giữ trụ kết tập xác nhận một sự việc quan sáng của trời Phật điều chung đời đời để giao dịch toàn thể. Mình thấy rõ sự đạo đức quan lâm đời đời sống theo chân lý của trời, giúp người không kể mở lời thiên tu à, sống theo chân ý của trời, thì chân ý sáng suốt của đấng cha lành của thượng đế giúp người không thể mở lòng thiên tu. Chúng ta giúp người ta không thể gặp đâu chỗ đó, gặp đâu khai triển đó, mở lòng thiên tu khuyên người ta phải tu bổ sửa chữa để hiểu lấy họ, mở đường lối tiến qua thẳng trung tâm bộ đạo, thẳng tiền phóng giải đường mù vượt qua tai nạn ai như giờ đời. Chúng ta mình lập hạnh truyền pháp phân giải đường bộ, phân giải sự tối tâm sẵn có của chúng ta để ảnh hưởng người khác, vượt qua tai nạn ai như giờ đời, vượt qua tai nạn thì chúng ta thấy mình nhẹ nhàng. Tai nạn là gì? Chúng ta tạo thêm rút mắt là tai nạn, mà chúng ta cởi mở và phân giải thì chúng ta không có bị sự tâm tối ràng buộc, nhưng mà chúng ta được cởi mở luôn luôn chia giải. Phật trời chân lý chẳng rờ, xét xem soi sáng mà tùy thờ mà đi. Phật trời chân lý chẳng rờ, Phật trời sống thẳng nằm thực hiện trong chân lý, không bao giờ bỏ. Xét xem soi sáng mà tùy thờ mà đi, chúng ta cứ cố tu phát triển hành trì, kiên trì hành trì tùy thờ mà đi. Tôi như kiếp ngộ như thật, lúc đó chúng ta cũng có thể đi tới được chân lý của Phật trời, không bao giờ chúng ta bỏ. Thì Phật trời đã tạo ra chân lý đời đời sáng suốt, chúng ta biết được chúng ta không bao giờ bỏ. Nên chúng ta phải chấp nhận soi sáng tùy thờ mà đi, ráng tu để đúng ngày đúng giờ xuất phát, rõ mình rõ họ, học thì phận cho thiên hạ mà đạt như hiệu quả. Mình hiểu ta, hiểu thiên hạ đúng lúc, con cho thiên hạ đạt như thế hòa, con cho thiên hạ cái sự hiểu biết của mình. Mình hiểu được nguyên căn, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, con cho thiên hạ đạt như thế hòa. Biết họ nhớ để họ tiến tới những cái gì mà phải tiến tới để hòa cảm với Thượng Đế và hiểu được tấm cha lành của họ, hiểu được nguyên căn sẵn có của họ. Chỉ đời là gì, đạo là gì, tất cả những điều tri xét khai triển trong thâm tâm của họ được toàn mở, thì chúng ta phải tự mở trước khi chúng ta ảnh hưởng được Phật. Nếu các bạn không siêng năng tu, không tập trung ngay bộ đầu là bộ chỉ huy của toàn thân bản thể, mà ý chúng ta không tập trung thì lấy chúng ta bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, ta sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, thì mất tất cả những cơ hội phát triển vô cùng tận của chúng mình. Thì chúng ta mới thấy chúng ta bơ vơ, chúng ta đau khổ là vì không có chủ trương, không có mục đích khai triển. Nghe đạo này nói chuyện này cũng sợ, chuyện kia cũng sợ, chuyện nọ cũng sợ. Nào là vệ tinh, nào là hành tinh, nào là đúng chuyện có bên ngoài, không, chuyện bên trong của chúng ta không đến chuyện đó. Thì càng gây chuyện đóng loạn cho chính mình. Nếu chúng ta biết bây giờ có cái gì xuống thế gian hay nhất ở thế gian, ông Phật hiện trước mặt tôi cũng phải sửa, mà đã đúng. Nếu tôi không sửa thì tôi làm sao tôi tiến như vị Phật kia? Tôi không sửa làm sao tôi tiến như vị xử lý kia? Đó, cho nên tôi phải sửa tôi phải khai triển, tôi phải minh bạch tôi biết tôi nẻo hấp trong này bị kẹt như gì. Tôi bây giờ phải cố gắng tôi làm khai thông ở bên trong để tôi hiểu và tôi hòa cảm nơi nơi thăng tiến dễ dãi. Tôi đã có phương tiện đầy đủ toàn năng, thì để đã ban cho tôi từ đầu đến chân không có chỗ nào thiếu hụt, mà chỉ do sự hành trình phát triển của chân tâm của tôi là tôi ngộ Phật. Nhưng mà không chịu làm, không chịu ngộ, rồi đi nghe ngắm chuyện này, ngắm chuyện kia, ngắm chuyện nọ, rốt cuộc không chỉ nào giúp được mình. Chuyện nguyên cũng phải tự hành, tự tiến, tự chịu lấy thôi, không ai giúp được các bạn. Cho nên trong giờ phút lâm chung chúng ta khổ hết sức khổ. Khổ trong mờ ám, khổ trong tâm tối, khổ thiếu suy tư. Đến giờ phút lâm chung là đau khổ vậy lắm. Mời thức ra khỏi bản thể. Mà nếu chúng ta là người đạo, chúng ta hành khổ trước để chúng ta ngộ đạo trước, hỏi cái nào có lợi hơn? Ngộ đạo là chúng ta quân bình rồi. Chiếc máy bay quân bình bay rất nhẹ nhàng, đi lên không trung dù nó mang bao nhiêu nặng nó cũng bay được. Mà nếu chúng ta về phần hồn chúng ta cũng vậy, không quân bình làm sao xuất phát khỏi bản thể? Giờ phút lâm chung của các bạn làm sao ly khai bản thể được? Nên cần sự quân bình, rất cần sự quân bình của Phật Thanh Điển. Cho nên chúng ta tập trung nơi bộ đạo mà thôi. Chỗ đó là cơ quan làm việc duy nhất hòa hợp tất cả, không vũ trụ. Nếu chúng ta không tập trung nơi đó, không bao giờ chúng ta có thể phát triển nổi. Chúng ta dùng phàm tâm để lường chân lý là sao hiểu được. Ví dụ thanh điển như hòa minh được với chân lý, nếu dùng kim bằng thực này suy tư về chân lý là một sự ngộ nhận sai lầm và bị kẹt mãi mãi, tu vào không đến nơi, không rõ được, không bị nguyên căn, rồi kinh doanh độ người này độ người kia, cả triệu người sao lại chưa chết ở xuống địa ngục là tại sao? Vì tôi không chịu tầm đường đi lên trong nhân sanh, trong lúc còn sanh tiền nhân sống mà tôi không biết gì lên, thì lại lúc chết là không biết được. Cho nên các bạn có một cơ hội rất tốt là phải hành trì cho bộ đầu khai thông luồng điển đó. Lúc đó các bạn mới thấy được cái đường đi siêu diệu, siêu hòa, diệu thâm rõ rệt, không phải còn những u ơ nhầm lẫn nữa. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đều cố gắng hành, đó là rất đúng. Không dùng ngoại cảnh thâm nhập nội tâm nội tiếng chúng ta, mắt chúng ta xem, tai chúng ta nghe, miệng chúng ta nói cũng không cần thiết. Cái đó không phải xứng đáng để đem vô nhập tâm chúng ta, nhưng mà sự thanh tịnh cái đó sự cần thiết. Cho nên mỗi ngày các bạn bị giải phần thanh điển để trở về, giải phần thanh điển để rõ nguyên căn của chính mình, sự sáng suốt vô cùng tận là ở đâu? Do sự thanh tịnh là đạt thành thôi. Nếu mà các bạn không có thanh tịnh, bao giờ các bạn tu được cái gì hết, không có bao giờ các bạn hiểu được cái gì, chỉ ở trong nhầm lẫn mà thôi. Cho nên trong việc tham thiền, chúng ta lại có sau sơ học pháp luân thiền định là có giấc dỗ ngủ để cho nó phẳng lặng, xuất phát lục thanh điểm nơi bộ đạo, trong cái ê nhiễu hoa giải lầm tiếng từ hai thông là trời, rồi mới rõ từng điểm quan, thấy nó mỏng mảnh như vậy nhưng mà nó rất kinh đạo. Cho nên từ kia ai những nhà những người tiền bối thì thường nói là lưu trời không có chưa đâu, không có thế nào ăn gian được ông trời, thấy thưa nhưng mà không bao giờ thưa. Coi chừng là một ngày nào rồi sẽ gặp phải sự trừng phạt như vậy, nên lúc đó mới là ai ngăn công việc. Cho nên chúng ta tu đây ngoan ngoãn sửa bộ đầu để khai thông thanh điển, chỉ có bộ đầu mới đem sự tiến hóa thật sự cho phần hồn, cho nghĩa, cho lục căn lục tạng. Cho nên mẹ trên luôn luôn chiếu độ cho chúng ta. Mẫu ai tìm mà lần mong con hướng trở lộ về con đường chánh giác hương quê của hồn, mẹ răng mẹ dạy ôn tồn, mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Đó. Mong con hướng trở lộ về, con phải trở lộ về sự thanh nhẹ đau đau ở bề trên con đường chánh giác hương quê của hồn. Mình phải tự giác tất cả mọi việc sai lầm chính mình đã tạo, đó là hương quê của họ, đó là nơi cứu cánh cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Mẹ răng mẹ dạy ôn tập, mong con thức giác quy học hỏi sinh. Mẹ răng mẹ dạy ôn tập luôn luôn dìu dắt chúng ta từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, nhưng mẹ vẫn theo bên chúng ta, sống với chúng ta trong sự thê giả đó. Mong con thức giác quy hợp học sinh. Bây giờ mong mỗi chúng ta phải thức giác quy hợp trở về với căn bản của chính mình mới được cứu sống được. Chân tình chân giác để đạt thành mọi chuyện nan giải của nội tâm, rời bỏ những lý luận sai lầm, quy về thanh tịnh rõ nền hư không. Chúng ta trở về thanh tịnh như biết được hư không có giá trị, hư không là quý giá. Còn nếu mà chúng ta không trở về thanh tịnh, chúng ta bừa bãi dùng hư không thanh điển của trời Phật, dùng bừa bãi rồi tự giáng hạ xuống gạt đóng ở đó không có phát hiện nổi, chẳng còn chấm ước ngoài mong, thực hành là chánh thai vòng diễn thanh, bầu trời thế giới bao quanh tuy không qua giải tâm thành đạt thanh. Chẳng còn tâm ước ngoài mộng, không có ước mong gì nữa hết, không có cầu xin gì hết, thực hành là chánh, phải thực hành đi tới phần hồn. Chúng ta càng ngày càng thực hành thì càng phát triển hai vòng diễn thanh, lúc đó có bộ đạo của các bạn sáng suốt nhẹ nhàng, bầu trời thế giới bao quanh từ không qua giải tâm thành đạt thân. Bầu trời thế giới bao quanh chúng ta rồi, chúng ta chạy đi đâu nữa? Chúng ta nên hòa cảm lên trên nhiều mối thanh cao về trên. Cứ không qua giải tâm thành đạt thân, chúng ta hòa phản bên trên thì chỉ qua giải để đưa chúng ta tiến thân, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng thấy nhẹ nhàng tâm thành đạt thân. Cái tâm chúng ta sẽ quyết tâm như vậy mới đạt được thanh suốt ở bề trên. Nhưng là lúc nào cũng thanh nhẹ, nếu ta nhiễu động thì không bao giờ đón nhận được sự sáng suốt ấy. Những lành bề trên phóng hào quang xuống thế gian sáng suốt cho mọi người. Mà nếu chúng ta nhiễu động, ta cứ động tâm hoài, không chịu buông thả những cái tâm tật sâu xa eo hẹp, ô trời, chẳng tiến đó, thì làm sao mà đón nhận được sự sáng suốt của bề trên khi qua cho chúng ta? Sáng suốt bề trên một luồng thanh quang chiếu rọi cho chúng ta, mà chúng ta không chịu buông nhẹ tâm định, rồi cứ cho sự nhiễu động của ta là phải, sự sầu muộn buồn tủi đó là đúng không đúng, đó là sự sai quấy. Chúng ta phải thả lỏng tất cả những gút mắt ở bên trong để đón nhận sự sáng suốt và cái thứ ba của chúng ta trong giây phút thiền nhiên thiền định. Thế gian tạm sống qua ngày, học cho hiểu biết thân này là ai, đổi sao sao đổi rồi mà chuyển cho sáng suốt một phân hai đạo đời. Ở thế gian tạm sống qua ngày, ngày ngày khó qua, ngày ngày vẫn qua, học cho hiểu biết thân này là ai, biết cho thân mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tại sao tôi làm đàn bà, tại sao tôi làm đàn ông, tôi nhân nguyên căn chủ trương của ai, vì đây là ở chỗ nào, nguyên căn chủ trương của ai, vì ấy là thanh tịnh và sáng suốt, đó là nguyên căn. Cho nên rốt cùng hai bên nghiên cứu rồi cũng thấy trong sự cầu tiến hóa dài phân minh, hai bên cũng cần bây giờ phút chốc nó bây giờ đó thôi, đổi trao trao đổi giờ thôi, chúng ta sáng suốt phân hai đạo đời. Ở thế gian chỉ đổi trao trao đổi giờ mà việc này việc kia, việc con việc giáo việc vợ việc con việc chồng việc gia trang, mà tôi sẽ làm lộn để trao đổi để rồi mà để đem lại sáng suốt cho chính tôi. Và để tôi hiểu giá trị của Thượng Đế đã ban tôi, cha lành đã giúp cho tôi từ giờ phút khắc để phát triển tâm linh, để học hỏi cho vô cùng, chuyển cho sáng suốt phân hai đạo đời, tạo ra đạo đời thấy rõ ràng hành trình ở đời nó xa rồi, rồi bây giờ ngộ một phần đạo chỉ thực hiện đạo đi tới đích mà thôi. Động và phản động trong âm thanh lời nói, rồi cũng phải quy nguyên về thanh tịnh thì mới rõ chân lý. Tất cả những sự kích động và phản động trong âm thanh, trong lời nói, rốt cuộc chúng ta không đem đi được. Có cãi vã với nhau bao nhiêu thì không đem đi được, có trách móc với nhau bao nhiêu cũng không đem đi được, rồi cũng phải quy nguyên về thanh tịnh thì mới rõ chân lý. Chân lý là thanh tịnh, xóa bỏ từ khi cởi mở thành tiên, chọn đường sáng suốt quy hòa thanh chân pháp và giải trí u sầu, quy nguyên mới rõ diện màu, cơ cầu phân giải người đối đầu cảm minh. Ta chọn được sáng suốt quy, tìm con đường sáng suốt để đi, để trở về nguồn cội, hòa thanh chân pháp mà giải trí u sầu, nó hòa thanh và thực hiện chân pháp để giải tất cả những sự trượt khô có thể xâm nhập vô tư tưởng của chúng ta, tạo thành u sầu. Quy nguyên mới rõ nhị màu, cơ cầu phân giải đuổi đầu cảm ứng, quy nguyên mới rõ nhị màu, quy nguyên mới rõ nhị màu, trời đất nó ban giải cho chúng ta, cơ cầu phân giải đuổi đầu cảm ứng biết. Chúng ta có một cơ thể từ đầu chí sinh, chúng ta sẽ hiểu hết, sẽ thông suốt hết nơi nào là quý, mà nơi nào là quá giải cho chúng ta tiêu hóa cao siêu hơn. Đó. Cho nên là chúng ta có cái bản thể con người để cho chúng ta thấy rõ cái đường đi, được đến chúng ta đến mở bộ đầu, và chúng ta là người tu mới trở về mở bộ đầu. Nếu mà chúng ta không tu, chúng ta ở ngay trong cái con tim màng thịt lý dụng chuyện đời đó, thì đâu có tiếng trở về bộ đầu đâu. Rồi trong lúc chết đi đâu, chúng hạ tập đi từ hai mặt tiên mà đi. Nếu mà chúng ta tu, chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm bộ đầu mà đi hai đời khác, thì cảm binh đuôi đầu một nơi xuống địa ngục, nơi lên thiên đàng, lên bộ đầu đi, từ bộ đầu xuất phát đi lên thì bằng giải thoát. Từ chân đi xuống dưới là bị giam cầm. Vì tại sao? Vì bản thân nắm và tâm tối thiếu sáng suốt, tranh luận thế gian, giành giật quyền năng hiểu biết, tưởng là mình cao siêu, thành ra mới bị chết đi xuống. Bất minh mới để đi xuống dưới, còn minh nó không, minh nó buồn thà, nó không giữ cái chuyện động loạn, mà không giữ lấy cái bản thân tham sân tâm tối để nó chuyên qua đi thành trời, thì nó được nhẹ nhẹ. Mà khi nó chết, khi nó lâm chung, nó xuất phát đi lên. Sự tinh vi của càng khối vũ trụ luôn luôn khuyến khích tâm linh chuyên qua tùy trình độ, tùy thời diễn giao, bình tâm hành trì cộng với sự sáng suốt kiên trì thì mới ngộ đạo. À, nếu mà chúng ta không chịu vun bồi sự sáng suốt và kiên trì thì làm sao ngộ đạo? Cho nên mỗi một việc ở thế gian để cho chúng ta học nhận, chiều chuộng người này hết chiều chuộng người kia, hết chiều chuộng người nọ để hiểu mình, để hiểu sự kiên nhẫn mình đã học được chưa, mình đã chịu được chưa, mình đã thực hiện và mình là kiên nhẫn chưa, rồi mới chỉ sự thực hiện từ chính chúng ta. Cho nên nó đòi hỏi hành giả phải hành gì từ trong sáng suốt, trong nhẫn nhịn mà thành sự, không phải nhẫn nhịn mà thất bại. Cho nên mỗi chúng ta là một người cha trong gia đình, người mẹ trong gia đình đã đều học nhẫn tất cả. Và khi mà chúng ta thực hiện được nhẫn rồi, chúng ta mới thấy tha thứ là cao quý. Tha thứ mới biết thực hiện tình thương và đạo đức. Còn không biết thứ tha thì không bao giờ thực hiện được tình thương và đạo đức. Gây động loạn, gây đau khổ, ngộ nhận lẫn nhau, thực sự không thích. Kẻ cao người thấp, kẻ giàu người nghèo, kẻ giỏi người dở, rốt cuộc bây giờ phút lâm chung mới thấy rằng thanh tịnh là cao quý. Nếu tôi giữ mãi mãi thanh tịnh thì tôi không có bị đau khổ trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu nó khác hẳn người phàm ở chỗ đó. Các bạn mỗi ngày đang thực hiện sự thanh tịnh cho mình, thì phải từ bỏ những sự động loạn suy nghĩ sai lầm. Như tôi đã nhắc như tuần về mắt xem, tai nghe, miệng luận, đó là đều sai lầm. Nhưng mà ý chí phán xét để đem lại sự sáng suốt hoa dài, đó là sự chân lý. Nhưng chúng ta phải bình tâm để xét mọi sự việc xảy ra ngay trong gia can, ngay trong tâm tư của chúng ta, những sự kích động vô lý. Nhưng mà vô lý nhờ sự vô lý đó, chúng ta mới kiểm soát và tìm tòi chính chúng ta đã tu được chưa, chúng ta đã có thanh định chưa, chúng ta đã sống hẳn trong chân lý chưa. Nếu các bạn sống hẳn trong chân lý thì chẳng có gì các bạn phải mong, mà chẳng cái gì các bạn lại mong có. Nó luôn luôn quân bình, có cũng như không, không cũng như có. Các bạn mới thấy rằng cảnh tâm ổn định, thiên đàng địa ngục nằm trong tâm của các bạn mà thôi. Các bạn tu rồi các bạn mới thấy cái giá trị thực hành của cái pháp công phu, nó đem các bạn tới từ nơi này đến nơi kia đến nơi nọ để học. Cái chuyện không thể xảy ra được cái gia đình tôi, nhưng mà ngày nay nó phải xảy ra. Đó là bài học mới. Bài học nó đem lại cho các bạn tiến hóa. Bài học đó là đo lường bạn, và để bạn thấy rõ rằng lời bạn nói, tâm bạn suy có đúng không. Không có ăn gian trời được, không có gạt đánh trả lành được. Sự thật là sự thật. Cho nên tạo hóa chỉ nắm được chút là sự thật chứ quá, để rọi tâm can của mọi người có thực tâm giúp đỡ xây dựng lẫn nhau hay là không, hay là chỉ dùng lý dụng phạm tánh để qua một cơn không đạt đích. Cho nên luôn luôn về trên cho chúng ta có thật sự những bài học mới. Vô vi luôn luôn sắp đặt cho các bạn những bài học mà càng tu thì các bạn có nhiều bài học. Càng tu các bạn sẽ thấy được rõ rằng các bạn đang ngồi trong lớp học, không vội nắm này, nhưng mà phải bình tâm sửa chữa để tiến hóa mà lại cho các bạn có một cơ hội chung đụng với vợ con, gia đình, thân quý để học, chứ không phải để nói giỡn chơi đâu. Phải thích tâm. Chúng ta nói hòa là hòa, chí là chí, thật rõ là thông minh rồi mới hiểu chân lý, chứ đừng ủ ơ không bao giờ các bạn hiểu được cái gì. Cho nên mọi điều các bạn tự bắt buộc các bạn phải sao có linh khi được thích tập. Thích tập để khi chịu đựng, sau khi chịu đựng rồi là gì? Thì mình giải hòa tan, chắc chắn là phải đi đến chỗ sáng suốt như vậy. Thì chúng ta đã có tâm hành đi thì chúng ta phải kiên trì và hành mãi mãi, sửa mãi mãi, tiến mãi mãi, không nên phục vụ, không nên vì lý do không chính đáng rồi đem lại sự tăng tới và thiếu thông minh cho chính mình. Mỗi người một vị trí, tôi đã nói con có việc con, cha có việc cha, vợ có việc vợ, chồng có việc chồng, rất rõ ràng. Nếu người nào không sửa, không bao giờ đạt được. Ông tu ông đặt bà tu bà, không ai tu dùm, không ai giúp được. Chuyện đời đấy cái miệng nó giúp thôi. Nó cứ cha dạy con mà cũng khó dạy. Để nó ra lo cho nó từ lý từ ý, rồi năng nỉ nó, rồi muốn nó chuyển hướng sang suốt bao giờ nó muốn. Nó không muốn nữa là phản nghịch và phản kích, mà giận lấy những cha mẹ bất hiếu, nhưng mà nó biết bất hiếu nhưng nó phải làm. Vì nó đang học cái bài bất hiếu, nó phải chấp nhận học. Rồi một ngày nào đó cha mẹ không còn, lúc đó nó mới học, nó mới thương, nó mới quý, và nó thấy sự sai lầm của chúng nó. Còn chúng ta tu đây hành tùng được nhắc nhở, được thấy sự cao quý của phụ mẫu, không bao giờ lý sai chúng ta, thương yêu hết. Nói nặng chúng ta một câu cũng là vì sự thương yêu mà thôi. Phải nhớ kỹ rằng cha mẹ không bao giờ nói nặng con vô ích, nhưng mà nói nặng con hữu ích cho con, giúp cho con thông minh hơn, giúp cho con được hòa ái tương thân hơn, là một với cha là với càng không bị đổ. Sự nhắc nhở đó, sự khuyên đó hoàn toàn không được. Mà khi hiểu rồi, ta là cảm ơn, chúng ta rất thương yêu, chúng ta có thể rơi lệ thâu đêm vì tội bất hiếu. Không biết cha, không biết mẹ, chỉ biết cha tâm của mình là vì tất cả những xung quanh đau khổ vì mình. Cái sinh năng làm một con người của thời đại là không. Có người thời đại sẽ thực biết thực hiện thương yêu. Chúng ta đã đủ thương yêu hơn hồi xưa nhiều. Mọi sự đều dễ dãi như đến cho chúng ta. Không có chuyện gì khó khăn xảy đến cho chúng ta hết. Là chuyện thương yêu sẵn có, chúng ta không bộc lộ và thực hiện. Đó là đáng tội. Chúng ta bạn tu rồi, trong lúc mấy chục tuổi đời, tôi biết rõ. Thương như mẹ hiền, thương như cha, thương như phụ. Rồi, phải rơi được nữa thôi. Ăn năn phải tu nữa. Trong lúc giờ phút ăn năn các bạn rơi được chứng đủ sao? Chưa đủ đâu, còn phải tu, còn phải lập hạnh, còn phải cứu đời. Còn phải hy sinh. Phải thương yêu mọi người. Phải pha qua giải tâm tư, tâm tối của chúng ta. Hoài hoài mãi mãi. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái cảnh sung sướng sáng suốt mà chúng ta không hiểu tội trạng của chính mình. thì chúng ta không có cố gắng sửa mình thì làm sao thấy được tội của chúng ta. Mình phải cố gắng sửa mình để thấy rõ cái tội của chúng ta. Cho nên người tu của chúng ta chỉ trong có cái thực hành mà thôi. Nhưng mà nhiều bạn cũng vì đời lo cuốn rồi đắm ra lười biếng buông tha, rồi muốn ngoại cảnh sung sướng, nhưng mà không rõ là sau sự sung sướng của ngoại cảnh là sự đau khổ đời đời. Nhưng mà không được. Nhiều bạn chúng ta nhầm lẫn lắm, sự suy tư thiếu sáng suốt trong cái giờ phút nhận định vì thiếu hành mà thôi. Nên tôi khuyên các bạn có cơ hội nên thực hiện cái công phu càng nhiều càng tốt, để cho nó càng ổn định, nó càng minh tâm kiên tâm, nó càng thấy rõ sự sai lầm của chính nó mang kiến tu và thiếu tu ở chỗ đó. Tại sao mang kiến tu nhưng tu không chịu thực hiện trên mọi mặt, làm sao đạt pháp? Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện trên mọi mặt mới đạt pháp. Tâm tư chúng ta luôn luôn cởi mở, hòa cảm, tự khai thông những sự nuốt mắt sẵn có, chúng ta sẽ ổn định bởi pháp linh thường chuyển, để cho huệ tâm càng ngày càng khai triển, càng sớm càng tốt, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, nhưng họ cứ chuộc lấy sự sai lầm đó. Tội trạng chính mình đã làm, mình phải chịu, phải gánh, không nên san sẻ cho một ai hết. Nhưng trong lúc thực hành rồi, các bạn có cơ hội suy tư, các bạn làm đúng những pháp mà chúng tôi đã nói, đã đề nghị ở trong đó. Có nhiều người làm đơn giản thôi, nhưng mà làm đúng nhiều pháp để chỉ rõ hữu ích, hoàn toàn là hữu ích cho cơ thể, hữu ích cho nội tạng, hữu ích cho tâm linh. Thì lúc đó các bạn thấy rằng những người đi trước quá lo cho mình, muốn đóng góp cái gì cho hậu tiến, muốn cho mọi người được đạt cái sự sáng suốt cao siêu, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng quý, chứ không phải có cái chỗ hẹp hòi và giới hạn bước tiến của các bạn đâu. Thì cái pháp công phu này nó chỉ ra nó rõ rệt cho mọi người từng lý từng tí, và để cho mọi người am hiểu sự công phu là cao quý. Rồi các bạn đi qua một giai đoạn ăn được thanh điển của bề trên, các bạn sẽ có một bữa cơm tốt đẹp sáng suốt, hưởng thanh điển của đất Gia Lạc, sẽ có những buổi cơm ngon lành trong thân tâm cởi mở vui tươi. Chứ không phải là các bạn ăn cho cô côn cho cô, làm cho nặng bụng cho bệnh hoạn, đó là hưởng đâu, không phải hưởng đâu. Ăn thanh điển, ăn sự sáng suốt về mặt tinh thần cởi mở tươi tắn, lúc đó các bạn mới thấy rằng cái gia thanh điển là vô cùng sạch, nuôi dưỡng loài người rất kỹ càng, không thiếu sót chút nào hết. Lúc đó chúng ta mới vui vẻ hòa cảm với mọi người, giúp đỡ mọi người, xây dựng cho mọi người và thực hiện tình thương và đạo đức. Nên tập trung phương thức công phu hiện tại của chúng ta, khi có người thực hành mới thấu đáo, mới hiểu, mới thông cảm được chính mình, thấy rõ sự sai lầm lười biếng sẵn có của chính mình. Khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta nên cố gắng dẹp bỏ cái bản tánh lười biếng sân si chậm trễ đó, không hữu ích, không cần thiết, chúng ta không dùng nữa. Chúng ta phải sử dụng những gì cần thiết, hoặc không cần thiết chúng ta không sử dụng nào. Cho nên công phu càng ngày nó đem lại cho các bạn sáng sáng suốt. Cho nên hành tuần cứ tùy nơi sự phát triển tâm tư của các bạn mà tôi nói. Và luồng điển bộ đầu của Phật bản phát lên đến đâu thì tôi sẽ hỗ trợ và phân giải cho các bạn thấy nhiều hơn. Sự sáng suốt đó cần thiết thì các bạn nên vun bồi sự sáng suốt đó mà tiến. Cái bản tánh của chúng ta gồm tham sân si hỷ nộ ái ô dục, nhưng mà không biết sử dụng tham sân si hỷ nộ ái ô dục là sẽ bị giáng hại cho mình sẽ tổn thương được. Nếu chúng ta biết sử dụng thì mỗi chúng ta phải hướng được giáo dục một trẻ thơ, chúng ta không phải nghĩ cái chuyện bề trên để giáo dục. Một hành động gì đối xử với người đời, món ăn vật phẩm gì cũng phải hiểu bề trên để chúng ta mới tìm hiểu và phát triển được. Lúc đó chúng ta thấy sự sáng suốt và cao quý. Nay một chút, mai một chút, các bạn vung bồi được rồi, nó cô động sự sáng suốt hoài hoài trong tâm tâm các bạn. Thì hành động các bạn tự nhiên nó trở nên tốt lành, nó trở nên bộc phát sự chân tâm thương đối với mọi người, mọi giới, muôn loài vạn vật. Đó, các bạn thấy sự thánh sáng. Chân cao của cha làm còn nhiều cực nhập hơn của chúng ta. Ngài đã vì chúng ta rất nhiều, không nại hà, vẫn luôn luôn trong tâm trí của chúng ta để dẫn dạy cho chúng ta tiên, cho chúng ta có cơ hội ngộ cảnh này, ngộ cảnh khác, ngộ cảnh kia, hàng ngày luôn chuyển trong tư tưởng của chúng ta, giáo dục sự thanh cao cỡ mở, cho chúng ta thấy rõ sự ô trược và cho chúng ta thấy rõ sự thanh cao đời đời. Đó. Cho chúng ta thấy cảnh giới hạn và thấy cảnh vô hạn này. Các bạn đừng tưởng là các bạn tới đây được ăn uống sung sướng, được chết rồi thôi cũng thỏa mãn. Không phải, chỉ sai lầm, suy nghĩ bậy không đúng. Tới đây học hỏi được tiến hóa về đời đời, hướng thượng để hòa cả với đấng cha lành, để làm một việc gì hữu ích cho càng không vũ trụ. Trong định luật vay trả rõ rồi, hàng ngày các bạn vay thì các bạn phải chuẩn bị để trả. Thì nếu các bạn không tu, không chuẩn bị trả thì một ngày kia các bạn sẽ mang nhiều nghiệp trong bản thân các bạn. Lúc đó thì cũng phải trả trong đau đớn, trả trong khổ cực, trả trong thiếu sáng suốt. Văn tất cả tình thương ở xung quanh các bạn, không có bao giờ chữ ấm tâm hồn các bạn đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng tìm hiểu. Các bạn càng thanh tịnh, các bạn nói tôi không biết nói gì hơn. Hàng tuần nhắc các bạn, chỉ thúc đẩy các bạn. Đó, các bạn thấy rõ các bạn chậm trễ không? Thấy rõ sự chậm trễ sẵn có các bạn không? Hứa hẹn chờ Phật, hứa hẹn đủ thứ rồi rốt cuộc rồi cũng chậm trễ. Đó, khi mà chúng ta hiểu cái tính chất lười biếng chậm trễ đó, chúng ta không buông được. Chúng ta phải dứt khoát hành gì tiến hóa. Một người đạt thành có thể cứu biết bao nhiêu người. Cho nên với tuổi tác và phần tiên tiến của các bạn hiện tại, cố gắng tu luyện các bạn sẽ đóng góp một cuộc đóng góp vĩ đại chân chính hòa cảm mà thượng đế đang mong muốn. Chúng ta là các bạn đang mong muốn, đang thấy người con chúng ta thực hiện bi trí dũng đạt thành kết quả rõ rệt để đóng góp với tinh thần của chúng ta. Đó là sự việc cần thiết nhân loại cũng mong muốn, chứ không phải đáng trả. Chúng ta chúng sanh trong thế gian, ở thế gian này rất mong muốn những con em chúng ta trở nên một vị đại dũng đại giác. Nên chúng ta phải thực hiện để ảnh hưởng được thật, thực hiện để hòa cảm với bệnh nhân. Cảm ơn các bạn.